This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vị Tấn xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình này ngay bây giờ với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi những câu hỏi cũng như những thắc mắc và những chia sẻ của quý vị vào trong chương trình. Chúng tôi xin được nhắc lại, thể lời của chúng tôi không nhận đưa tên hay quý vị đưa ra một tên một cơ sở nào, một tên của một department nào để nói chuyện. Quý vị có thể giấu tên những nơi này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. 817-899-4110, 817-899-4110. Và Vị Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn trong chương trình hôm nay. Happy New Year anh.
Bữa nay chưa Happy New Year, Happy Old Year. And... Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả Đài Nghe 600 và hân hạnh chào Vị Tấn.
Dạ vâng. Thưa anh, bây giờ thì Việt Nam thì đã Tết rồi. Còn
Mình ở Mỹ mà.
Dạ vâng, chưa Mỹ, tới đây, Mỹ
còn,
chưa Tết.
Còn một ít lắm, mười mấy tiếng đồng hồ nữa Vị Tấn ha.
Dạ vâng. Thưa anh, trong nước Mỹ của chúng ta thì có một cái bản tin mà ai cũng phải thấy ngán ngẩm và thấy sợ, đó là nổ súng tại trường học. Thì được biết là cái câu chuyện này xảy ra ở Florida, và cũng là một cái anh chàng 19 tuổi, tức là tuổi đã trưởng thành rồi, tức là cựu học sinh của trường này, mà người ta đem súng rồi. Tấn thấy hình như là có một vài bản tin nó lướt qua là có lựu đạn cây, rồi lựu đạn khói gì nữa anh hả?
Dạ, có lựu đạn khói rồi, và anh ta có cái mask để đeo nữa vậy Tấn.
Dạ
vâng. Tức là tên này đã plan là một cái chương trình lớn á, bắn chết nhiều người nào. Tại vì trước khi vô trường học thì ông ta giật cái alarm system đó vậy Tấn.
Dạ vâng.
Để cho mọi người ra khỏi lớp, thì ngay giữa cái hallway tất cả tụ tập đó thì bắt đầu bắn chết thiệt nhiều. Nhưng mà... mình nói chữ là lucky là chỉ có 17 người chết thôi, chứ thật sự là một người chết cũng đã nhiều rồi vậy Tấn.
50...
với tình trạng mà gom ngay giữa hallway mà súng mà M16 đó bắn thì chết rất nhiều nữa vậy Tấn.
Nhưng mà Tấn thấy bị thương nhiều như vậy, Tấn nghĩ là có cái số lượng mà đạn nó bắn tới khi nào hết đạn mà mới bị bắt, chứ còn thật sự cảnh sát lúc đó cũng không biết ở đâu hả?
Dạ thì trường học thì đa số có những cái trường học á, vậy Tấn biết không? Ở vậy mình nói vậy. Có những cái khu trường học chưa bao giờ có những cái tai nạn xảy ra, do đó họ coi cái chuyện là cảnh sát tại trường không là quan trọng. Mà dù bây giờ có cảnh sát tại trường đi nữa, Vị Tấn thấy không? Chẳng lẽ lúc nào cảnh sát cũng đứng kênh nghiêng nhìn để tìm coi, đợi tới lúc xảy ra mình mới biết? Có nhiều lúc xảy ra nó quá trễ, Vị Tấn hiểu không? Do đó cái chuyện này mình cũng khó nói với Vị Tấn. Tại vì một khi nó đã cố ý rồi, vô đầu tiên nó bắn security hoặc là cảnh sát trước, rồi sau đó bắt đầu nó nổ súng với những người kia. Thì trong trường hợp này á, Vị Tấn thấy á, cậu này là mất cha mất mẹ hết Vị Tấn. Ở với người bạn.
Mà súng ở đâu cậu ta mua được hay?
Dạ lấy súng, hình như lấy súng đâu của trong nhà của người nào, chứ không phải súng của ông ta mua. Nhưng mà đã bị đuổi ra khỏi trường Vị Tấn, thành ra tức giận trở lại bắn để không biết đây trả thù hay là gì, nói cái chữ khó lắm, nhưng mà bắn những cái trẻ vô tội thì có người quá tàn ác Vị Tấn. Tại vì em bé không. Thì trong cái vụ bắn này á, thì mình lấy đây để nói cho đồng bào biết cái những cái mà dạy con cái. Chẳng hạn như có những cái vụ bắn này, Vị Tấn thấy cái video mà quay lên đó, mấy đứa nhỏ la rất nhiều Vị Tấn thì quá, quá sợ. Nhưng mà nếu em nào bình tĩnh mà có thể nằm xuống giống như giả chết thì Vị Tấn, thì cái cơ hội sống có thể nhiều hơn. Là tại vì á, giây phút mà bắt đầu súng nổ rồi, cái người cầm súng để giết người, cái máu nó hăng lên lắm. Thành ra chỗ nào động tĩnh, chỗ nào di chuyển hoặc chỗ nào tiếng động là cái mũi súng nó về hướng đó. Do đó, tại vì cái trường quá lớn, mà chọn người nào mà nằm yên họ nghĩ đã chết rồi. Do đó mà cái chuyện đó bây giờ mình nói ở các con phải làm vậy làm vậy, nó rất là khó giải quyết. Có nằm trong hoàn cảnh đó mới thấy cái sự hoảng sợ khi nghe cái tiếng súng mà giết người. Mình nói là để coi có em nào bình tĩnh đủ để dám giả dạng chết nằm yên mà không la không. Còn đa số các em vừa nghe tiếng nổ, thấy máu đổ này kia thì chuyện la là chuyện bình thường vậy đó. Thành ra đây chỉ có nói những cái căn bản và nhớ kỹ.
Vâng,
cái cậu này đã lên Facebook là đã để rằng là cậu ta sẽ trở thành cái người professional shooter, school shooter. Tức là ông ta sẽ là một cái tay, nghĩa là bắn ở tại trường học mà nghề nghiệp. Nghĩa là có kinh nghiệm đó. Thì những cái này hình như bên FBI cũng biết mà coi cái chuyện nó cũng không theo dõi, tại cái Facebook đăng lên rất nhiều cái chuyện cả chấn. Do đó khi con em mình á mà chơi một người bạn mà thấy nó có những dấu hiệu, chẳng hạn đăng lên Facebook hay ngồi trong lớp vẽ hình là bắn đứa này kia chết á, thì ngay tại chỗ cái cậu đó cần phải báo cáo lên hiệu trưởng để chi coi coi cái trường đó coi cái chuyện đó quan trọng hay không. Tại vì ngừa bệnh hơn trị bệnh, có nhiều lúc chính vì cái đó mà người ta có thể đưa những cái tên mà dự định để bắn những người khác chết á, đi lợi bác sĩ tâm thần nữa gì đó, có thể giúp đỡ người ta nhiều. Nhưng mà ở đây thì nhiều khi cái chuyện mà hên xui may rủi gì đó, con cái bây giờ đi học trong trường học là cả một cái sự lo sợ ghê gớm.
Theo cái những cái vụ nó xảy ra như vậy thì chắc chắn trường học họ sẽ bỏ tiền mướn thêm nhân viên an ninh, thêm một vài người nữa để mà có thể ngăn chặn, và nhất là những người này phải có thêm súng, mà súng loại mà R, súng mà súng trường đó, họ có thể chống lại với cái trường hợp này chứ còn. Dạ vâng. Dạ,
trong trường học thì thật sự ra dự tấn với không có, nếu mà mang súng lớn quá nó cũng nguy hiểm lắm dự tấn. Ăn thua cái hành động lúc đó, những người đó có cảnh tỉnh hay không, đó là cái chuyện quan trọng. Là tại vì có những cái trường học giống như tôi có những người bạn 26 năm làm cảnh sát chưa bao giờ bị bắn. Thì tới 26 năm một ngày gặp cái tên tử tội nó vượt ngục, nó bắn cảnh sát chết. Do đó tông động 26 năm mà không bao giờ có ai chĩa súng vô mình, nó cảm thấy ô, cái đó là chắc chỗ khác xảy ra chứ không đến tội tôi. Nhưng mà đối với tôi làm cảnh sát 30 mấy năm rồi giờ tấn theo. Khi tôi đi ra khỏi nhà tôi đổ rác, cây súng cũng nằm trên tay tôi này. Thì mình không biết. Có những cái tên nó thù mình từ đời nào tới giờ. Vậy thấy không? Không bao giờ mình để cho con người mình. Đấy, còn cái chuyện xui mà họ cố tình bắn mình, xin lỗi gì tấn, đứng ngay góc đường nó nhắm súng, có ông dòm nó bắn mình cũng chết. Nhưng mà ở đây á, cái tôi nói gì tấn là không phải cái tuyệt đối, cái tương đối để giúp đỡ cho mình thôi. Và giúp đỡ làm gì? Là lúc nào cũng nên cảnh tỉnh. Còn cái chuyện mà họ cố rồi á thì cái chuyện đó mình đỡ không nổi gì hết.
Đúng như vậy, chuyện nó xảy ra bất ngờ mà mình là người chờ ngoài sáng mà người ta là người chờ trong tối, là làm sao mình biết được, nhưng mà mình cố gắng đề phòng thôi. Xin được chào thính giả đầu tiên trong chương trình ạ. Xin cầm máy lên giùm người nào đang giữ đường dây đó. Hello. Cầm điện thoại lên giùm ạ. Nếu không tới sẽ nhường cho người khác nhé. Hello, vị nào đang giữ đường dây trong chương trình trong nhà ngoài phố đó. Cầm điện thoại lên. Hello. Tôi xin lỗi vị thính giả này nhé. Quý vị có thể gọi trở lại 817-899-4110. 817-899-4110. Có một nhiều vị giữ đường dây rồi lại không có cầm điện thoại lên. Dạ vâng. Bước qua vị thính giả thứ hai thì vị thính giả này cũng đã cúp đường dây và xin gọi trở lại 817-899-4110. Khi quý vị nghe vị tấn hello thì quý vị nhớ cầm điện thoại. Hello, cho biết tên và cầm điện thoại lên giùm ạ.
Dạ, thưa tên Cúc ạ.
À. Mời cô Cúc.
Dạ, chào chú Ẩn, chào anh Việt Tấn. Thưa chú, cháu có câu hỏi là ngay cái ngã tư trong cái khu nhà ở mà stop sign mà bốn four way thì xe bus nó đậu để nó đón học trò lên á. Thì đương nhiên là cái chiều mà cái xe bus nó đậu thì không có ai chạy qua, không có ai chạy lại. Nhưng mà ngay cái stop sign đó, thí dụ như mình đứng phía cái đường mà ngay cái ngã tư mà phía trước đầu của xe bus đó, mình có thể chạy qua không thưa chú?
Dạ không, không.
Đứng lại
hay còn bộ? Ngay cái ngã tư á, mà xe bus nó ngừng ngay ngã tư á, không có hướng nào chạy hết, chờ xe bus hạ đèn. chị hiểu không? Còn trong trường hợp mà duy nhất chị có thể chạy được là khi nào chị ở cái divide road, chẳng hạn ở giữa nó có con lươn mà không ai qua lại được thì bên đây mình chạy được. Còn con lươn á, mà ngay cả thiệt thấp hoặc là cái đường cỏ thôi đó thì chị cũng phải cẩn thận, con nít có thể chạy qua được. À, cái đó là phòng hòa. Thật sự khi nào á, mà cái chiều mà không ai đi nữa, còn ngay ngã tư á, chị phải ngừng lại hết. Ok.
Dạ,
con nít
dạ,
có
dạ.
thể đi bất cứ hướng nào tới. Ok chị ha.
Dạ. Dạ cảm ơn chú Ân. Dạ cảm ơn anh Việt.
Dạ, chào. Happy. Happy New Year chị. À, mời vị thính giả vừa rồi cung cấp đường dây giống như vị thính giả vừa rồi gọi trở lại nghe 817-899-4110. 817-899-4110. Hôm trước có một cái vị thính giả nào gọi vô để mà hỏi về vấn đề mang súng trong người đó. Mà có hiện bây giờ là những cái cây xăng hoặc là những cái nơi mà đổ xăng có thấy có nhiều người đeo súng ở ngoài đó thì họ sợ. Thưa anh có thể nói trở lại với họ là bây giờ cái luật đó đã thành luật ở đây là được open chứ không cần siêu giống ngày xưa nữa. Dạ.
Quý vị biết á, ngày xưa nó gọi là cần siêu tức là giấu súng. Ngày hôm nay cái luật nó cho hai, một là cần siêu nhét súng ở trong, hai là open. Do đó quý vị mà muốn có cái bằng mang súng á, quý vị phải có hai cái, một cái cần siêu và một cái là open. Thì quý vị muốn bỏ trong ở ngoài cũng được. Nhưng mà cái luật lệ sẽ tới đây á, là vấn đề mà mang súng á, open, thì lúc đó chỉ cần một cái license mà thôi. Nhưng mà tôi không hiểu effect chưa, tại lúc này tôi không có dạy, thằng tôi không biết. Còn cái chuyện quý vị thấy người ta mang súng mà không có cái badge cảnh sát á, đó là những người mang súng open. À, đối với tôi, những người mang súng open á, quý vị phải cẩn thận cái chỗ này. Có những cái tên á, nó làm bộ nó giả dạng, nó mang súng ở ngoài. Nó lại nó cầm cái badge giả thôi. Tại cái đó là chỗ nào mua cũng có, dự tán hiểu không?
Yeah.
Nó lại nói tôi cảnh sát, cần cho coi giấy tờ thì vừa lại xong nó đẩy vô xe, nó giật đồ. Do đó, quý vị á, nhớ kỹ rằng á, quý vị khi đổ xăng á, tôi có chỉ gia đình tôi hoài. Khi mà bơm xăng á, cái tay dịnh cái đồ bóp xăng nó vừa tấn, thì nó lợi mà nó vừa cái lấy cái xăng cái đó mà xịt vô mặt nó càng tốt. Tại vì lúc giây khi mà con người mình đang bị cướp, mình có thể dùng bất cứ cái nào để làm vũ khí, để mình tự vệ, để mình thoát. Ok, và nhớ là la lên. Và nếu ai có cầm cái chìa khóa xe đó, thì ngay giây phút đó nhấn cái loại tự động mà nó có cái alarm system đó vừa tấn.
Yeah.
Emergency đó, nhấn cho thiệt ấy để cho những người đó khi nó gùm lên, còn vừa họ vừa đẩy quý vị ra, kéo đầu quý vị vô mà quý vị không có thức tỉnh đâu. Nhưng mà dự tấn, cái chương trình này tôi nói rất là nhiều mà nhiều người cứ y lắm. Dự tấn khi đổ xăng á thì đứng cứ dòm trời hoặc là vừa text message vừa đổ xăng. Quý vị khi dự tấn đưa cái vấn đề này lên á, tôi mới nói cho quý vị biết, khi quý vị đi đổ xăng nhất là ban đêm, quý vị đang ở cái tình trạng là màu đỏ, tức là tình trạng mà quý vị phải cảnh tỉnh rằng coi chừng tôi bị cướp hay gặp kẻ khác. Quý vị lúc nào cũng cảnh tỉnh vậy, quý vị ít bị cướp. Còn quý vị đứng đó nào, text message, nào lục túi, nào là nói chuyện điện thoại, cái đó là những cái mà quý vị kêu những cái tên mà đứng vòng vòng ở cây xăng mà nó cố tình cướp người ta lợi. Ây nè, tôi là nạn nhân tốt để quý vị làm. Ok nha.
Còn nếu không, mấy bà mà đổ xăng ban đêm, theo như cái ý kiến của Tấn, Tấn kinh nghiệm, Tấn bị cướp một lần ở ở Warren trong khi chờ chờ ông bố vô lấy thuốc. Thì mình đang ngồi ở ngay đó thì có 3-4 anh chàng da màu lại. Lại là mình đang thường thường mình kéo cửa sổ xuống hóng mát mà. À, thì đánh mình liền. Đánh mình liền thì mình 3-4 anh mà không biết có súng không thì mình mới chuồn qua bên, phản ứng của đàn ông thì khác. Mình chuồn qua bên cái cửa bên kia, cái mình giọt. Giống như em chuồn người qua, ra qua bên kia giọt. Thì quý vị nhớ là ban đêm á, nếu mà mình ngồi trong xe mình kéo kiến lên đó, rồi mình lắc cửa lại đó, thì cái bọn người xấu lại đó, họ chưa có một cái giống như là làm được liền mình. Mà quý vị đang đổ xăng mà quý vị kéo kiến xe xuống rồi đó, ngồi ló cái mặt ra đó, thì họ chỉ cần cầm con dao hay là cầm cái gì đó là, hay họ đánh mình liền là mình cũng trúng ngay cái mặt mình, là mình tối tăm mặt mày rồi. Thành ra theo ý của em, nếu đổ xăng ban đêm, lỡ đổ xăng ban đêm rồi đó, thì xuống xe đi vô trong chỗ cái tiệm convenience store luôn anh. Đi vô trong đứng chờ đổ xăng xong rồi đi ra, hoặc là mua gì trong xíu trong đó. Còn nếu không thì ngồi trong xe kéo kiến lên rồi lock cửa lại.
Dạ. Vậy Tấn không thể nào để cái cây xăng mà cây xăng tự động nó chạy mình đó đâu. Được không? Có nhiều khi á nó rất là nguy hiểm, tại vì có nhiều lúc á vì Tấn sẽ bị người ta lấy cái xe chạy, tại vì mấy cái tên á rồi nó giật ống nó chạy nó làm cho cháy cây xăng của người ta. Là tại vì vì Tấn nhớ kỹ á, những cái tên mà nó khi quý vị để xe trống vậy á, nó chỉ đập cái cửa sổ nó vô, trong lúc nó vô á vì Tấn biết không, nó chỉ xài chưa tới 50 giây đồng hồ là nó sẽ đề máy nó chạy rồi. Cái đó cũng phải là chuyện hay. Đường bà, nhất là đường bà hoặc là đường ông mà kiểu không có súng ống trong người thì đừng đổ xăng ban đêm. Còn nếu đổ xăng là cây xăng nó phải thiệt là đông và tấn như QT rồi đó, thì mới có vẻ an toàn chút xíu. Và đường bà, làm ơn, sáng đi làm, nhất là mấy cô neo, sáng đi làm tiệm lúc nào cũng mở 9-10 giờ giờ tới, thì sáng sớm hôm đó bắt đầu đổ xăng đi. Đừng có đợi đi về tới 10 giờ tối mới đổ xăng. Thì đó là quý vị có những cái mà giúp đỡ quý vị an toàn là thôi.
Dạ vâng, tốt hết là đừng có đổ xăng ban đêm là tốt hơn hết. Xin chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây và cầm máy lên giùm ạ. Alo, vị nào đang giữ đường dây cầm điện thoại lên.
Cho em hỏi số phone của anh Trương Minh Ảnh được không anh?
Alo anh Ảnh.
Bây giờ để tôi nói chị nghe, tôi còn khoảng chừng 20 cú điện thoại trong văn phòng, người quý vị nhớ. Lúc này tôi chỉ làm có 2 ngày một tuần nữa thôi, do là quý vị muốn mà gọi hỏi đó thì hỏi trên đài đi. Còn nếu không á, quý vị phải chờ rất là lâu, tôi phải trả lời từ từ. Do đó cái hoặc là nếu mà mình đi làm đó thì quý vị làm ơn gửi cho người bạn nào hỏi câu hỏi, quý vị có thể đưa tên cô A, cô B, cô C, không ai biết quý vị là ai hết. Còn quý vị chờ tôi trong điện thoại á, lúc này rất là khó, tại vì tôi sắp sửa, tôi cũng bắt đầu chán cái nghề cảnh sát, quá mệt mỏi rồi ba mấy năm. Tôi có thể tôi nghỉ bớt bên đây, do đó cái sự trả lời của tôi rất là chậm bây giờ phát. Còn nếu mà tôi muốn lấy điện thoại thì 817.
Anh có biết số của Michael Bùi, cảnh sát Michael Bùi không anh?
Dạ biết, nhưng mà nếu mà chị gọi trong văn phòng tôi cho, chứ bây giờ này hỏi tôi không biết chị.
Dạ. Vậy chị anh cho số
mang xuống
của anh
đi,
có gì em gọi lại văn phòng.
Rồi 817 884 1693, nhớ để tên chị lại.
1693.
Rồi, dạ. Nhớ để tên chị nha, rồi tôi nghe, tôi dạ. Gọi lại cho.
Okay. Xin chào chị nhé.
Dạ, ok, dạ, cảm ơn anh.
Dạ, vâng, trở lại với chương trình và xin mời anh có những cái okay. Thắc mắc, có những cái chia sẻ của những cái message.
Bây giờ nói về vấn đề vượt đèn đỏ nữa, vượt đèn chụp hình á.
Dạ.
Có cô đó bị cái tích cực. Gọi tôi nói tức quá, tôi nhất định tôi không trả tiền này quý vị á. Tôi hỏi lý do tại sao không trả tiền, nói là tại vì em chạy qua khỏi cái ngã tư có chút xíu thôi rồi em ra lui lại rồi mà nó cũng gửi ticket. Quý vị nhớ nha, cái ra lui lại á nó còn càng nguy hiểm, đã lỡ chạy á thì chạy luôn chắc chắn bị cái ticket rồi. Quý vị có ra lui nó cũng gửi ticket về, mà quý vị không trả tiền á vài bữa gặp trở ngại trong vấn đề mà ghi danh để đóng cầu đường, hoặc là quý vị đổi bằng lái nếu quý vị là chủ chiếc xe. Do đó quý vị chỉ có 75 đồng, rất là lucky. Quý vị nhớ nhắc lại lần nữa, khi mà tới chỗ có cái bảng là dấu hiệu là có camera, có máy chụp hình, thì đầu tiên quý vị đương chạy đèn xanh vậy đó, quý vị chậm lại chút xíu để chi nó vừa vàng quý vị đạp thắng để ngừng đủ. Còn nếu quý vị mà chạy thiệt nhanh cho tới đèn vàng, quý vị đạp thắng á, một cái quý vị lướt qua khỏi cái làn đi bộ là máy chụp hình đi chụp là ngay tại chỗ. Và có những cái thành phố nó không có cho quý vị tới kịp, nhưng mà có những cái thành phố cho quý vị tới kịp. Mà có những cái chỗ đèn xanh đỏ đa số giờ tấn là thường thường cái đèn vàng á, thời gian nó ngắn lắm giờ tấn, nó hơi ngắn chút xíu. Cái đó phải nói là có, tại vì tôi chạy trên đường tôi đã thấy rồi. Do đó quý vị cẩn thận, hãy đã lỡ qua khỏi cái làn đó quý vị đi luôn. Còn nếu quý vị mà gia lui lại á, là quý vị vẫn bị cái tiết cạch. Còn quý vị không trả thì chuyện nó đáng chịu nha. Nó bỏ collection nó qua, hoặc là sau này đóng cầu đường khó lắm. Ok.
Dạ vâng. À, đèn đỏ mà quý vị không có cầm lít mà lấn cái đầu lên, quý vị nhớ là chạy xe phải cẩn thận, nếu không là mất 75 đồng. Cái đó là 75 đồng là chụp hình nha. Còn mà có cảnh sát phía sau là quý vị mất tiền nhiều hơn đấy. Thành ra quý vị phải cẩn thận. Vâng, xin chào vị khán giả tiếp theo. Cho biết tên và cầm máy lên giùm ạ.
Hello, dạ có phải em không ạ?
Chị nói tên luôn ạ.
Dạ em chào, chào chú Ẩn với chào anh Việt Tấn. Chú Ẩn ơi, cho con hỏi câu hỏi này nè. Chú ở phía sau cái ely ở nhà con đi, cái gara đó nước nó đổ tràn ra đó chú. Thì con mới tưởng là nhà con bị bể ống nước gì, con mới kêu plumbing service lại. Thì người ta check á, thì người ta nói là nhà con không có bị, mà cái ren để thoát nước á ở bên nhà hàng xóm á nó bị, nhưng mà chỗ nhà con thì nó trũng quá cho nên nước nó đổ ở bên nhà con. Thì con có qua con nói chuyện thì người ta nói là cái này là cái builder nó xây như vậy, với lại nước nó đổ ra cái ely ở phía sau nhà con chứ không phải thuộc tài sản của nhà con, cho nên người ta không có sửa. Okay. Thì chị có được không chú?
Dạ ok đúng. Bây giờ tôi hỏi chị nè, chị có ở khu nhà qua SOE hay là ở ngoài đường thường thôi?
Dạ nhà khu con không có SOE chứ ạ.
Ok. Chị ở thành phố nào vậy?
Dạ con ở Carrollton chú.
Carrollton, chị lên thành phố Carrollton.
Dạ.
Chị complain vấn đề gọi là public work. Cái chỗ đó là public work, chuyên môn làm về đường xa này kia rồi. Ok. Thì cái chuyện mà lúc trước á, cái nhà chị mới hay là nhà chị đã mua lại của người ta?
Dạ nhà con là mới mua lại có 2 năm nay rồi chú.
Không. Mua lại của người ta là bill mới.
À con mua lại chú ạ.
Ok. Đúng ra một khi quý vị, đây là cái câu chuyện của quý vị, cái cô này là cái kinh nghiệm cho quý vị nha. Một khi quý vị mua căn nhà mà quý vị nằm giữa cái trũng hình chữ V, tức là nước trên xuống, nước đổ, thường thường căn nhà đó mất giá trị lắm. Là tại vì nếu mà mưa bình thường thì cái ống cống chạy thoát, mà mưa bình ấy thì không. Khi nào chị mà bị cái đó, chị phải chụp hình. Rồi sau đó, ví dụ chị gọi public work hoặc là city manager, công city manager ông sẽ coi hết tất cả các department, yêu cầu là đây là cái tình trạng nhà tôi bị ngập vậy, thì bây giờ mấy ông phải làm sao? À, tại vì đây không phải lỗi tôi, không phải cái lỗi của hàng xóm, mà lỗi của các ông hồi xưa approve cho cái site plan, cái builder nó build như thế này. Đáng lẽ mấy ông yêu cầu cái chỗ này miếng đất phải nâng lên, đổ đất thêm mới cất được căn nhà. Còn đây là cũng một phần lỗi của city. Ok? Tin tôi đi. Yeah. Cái này là tôi là nghề thôi, trong nghề lắm. Do đó, nếu mà họ không, ông city manager nói câu tao không biết cái vấn đề này là giữa mày, muốn giải quyết sao giải quyết. Thì cô chờ đến cái buổi họp của hội đồng thành phố, từ thượng họp ban đêm. Cô hỏi ngày nào cô ghi danh, cô lên đứng giữa hội đồng thành phố, cô la yêu cầu là thành phố phải lo cho chúng tôi như thế nào. Rồi, tại vì câu chuyện này đưa tới cái câu chuyện để tôi nói lý do tại sao. Nếu không á, mà họ không chịu làm á, cô gọi channel 5 á, cái cô gì mà xem gì đó, IC whatever, NBC.com đó, chị gọi cô đó, cô đó mà dám xuống đó, để quay cái phim đó thì thành phố đa số thấy kè. Tại vì trong thành phố của tôi đó, có một cái căn nhà nước cống rãnh của city, cái đường thoát nước á, nó chạy nó bào vô cái bách gia đó, là cái bách gia nó sắp sụp. Thì cuối cùng á, city không chịu làm, cô này mới gọi đủ chỗ hết, thì bắt đầu cái chuyện nó trở thành chuyện lớn, do đó city đã bỏ một số tiền để city làm một cái chỗ mà lóc nước. Tại vì á, người Mỹ nói cái bánh xe nào kêu á, kêu nhiều lớn á, thì bánh xe mới có người ta bỏ dầu vô. Nếu mà tôi nói cô á, mà cô cứ về yên lặng thì nhà cô trước sau ngập, là sau này bán mất giá lắm. Tại vì
nó ngập đó chứ.
Rồi, làm theo tôi đi, chứ không phải lỗi của hàng xóm đâu, ok?
Dạ, con có nói thì nghĩa nói là cái builder nó xây như vậy, chứ không có dính dáng.
Dạ không, nhưng mà nhớ kỹ rằng á, nhớ kỹ rằng á, builder mặc dù xây, nhưng mà thành phố phải có đủ hệ thống cống rãnh chiều ngang lớn để thoát nước. Ok?
Rồi. Dạ. Chú ơi cho con hỏi cái này nè chú, trước khi đó thì con tưởng là ống nước của city bị bể, con có gọi city xuống thì nó có xuống nó check, nó đưa con cái report. Nó nói là cái ống nước của city không có bể, những cái nước mà bị thải ra là thuộc house property, là thuộc trách nhiệm của mày. Thì giờ con có kêu lại được nữa được không chú?
Nó cứ gọi, cứ lên ngay giữa hội đồng thành phố, đưa cái report ngày đó nhà tôi, nhưng mà phải có hình ảnh nha, đợi lúc gặp á chụp hình tình trạng nhà tôi thế này, hỏi lý do vậy chứ ngay giây phút đầu á, cái builder nó lại đây xin phép để đó các ông có check rằng cái chỗ này nó bị, nó gọi là flood land á, hiểu không, flood flood area, tức là cái chỗ bị ngập lụt không. Nếu các ông không có thì các ông nghĩ rằng lỗi của tôi hay sao, tôi là người dân thường tôi đâu biết, tôi mua nhà thôi. Còn cái chuyện mà mấy ông chấp nhận cho người ta build ở chỗ như thế này, đáng lẽ mấy ông phải quan niên cái người builder, còn các ông không quan niên builder, đó là lỗi của các ông. Cứ chơi, cô nói câu đó không có ai bắt cô bỏ tù đâu sợ. Rồi nếu họ nói không, cái chuyện này chúng tôi không chịu trách nhiệm, gọi channel 5, channel 4 gì cũng có hết. Ok?
Cái số cái cô đó để gọi là cái
dạ không, cô lên trên, cô lên trên mạng á, để là cô xem gì đó, complaint của channel 5 á, hoặc là hỏi bạn bè giờ này ngay đây cô hỏi tôi không biết đâu. Ok.
Dạ dạ, con cảm ơn chú ạ.
Rồi.
Dạ dạ dạ, con cảm ơn chú, con chào
rồi,
chú.
Xin chào.
Dạ.
À, có nhiều cái nhà nó nằm ở ngay chỗ cái mỗi lần mà người ta rửa xe hay là người ta làm cái gì đó thì cái khu cái con căn nhà đó là nước, cái nước nó động là nhiều nhất.
Cái đó khác à Dược Tấn.
Dạ. Yeah.
Tại vì city cũng phải chịu liable một phần, là city approve cái chỗ đó thì phải bắt cái chỗ rửa xe phải làm cái hệ thống cống rãnh làm sao thoát nước. Cái đó đã xảy ra thành phố tôi bao nhiêu chỗ rồi Dược Tấn.
Như
vậy. Do đó những cái câu hỏi này á, hỏi ai chứ hỏi tôi rất rành trong cái này đó.
Dạ vâng.
Ok, chẳng hạn như á, còn chút xíu giờ để tôi nói luôn. Có một cái nhà ở đây nằm trong cái hệ thống mà cái ngay giữa cái rãnh, rãnh lớn để thoát nước khi mà lụt lội như vậy đó. Thì á, cái nước này cứ bào vô sắp sập cái mắt da. Cuối cùng city tôi phải bỏ 200,000 mua căn nhà đó. Không phải là lỗi của city, nhưng mà vì sợ người chủ nhà sẽ la lớn lên làm mất đi cái sự mà tin tưởng của người dân trong thành phố, do đó thành phố bắt buộc phải bỏ số tiền, City Council đồng ý bỏ số tiền để mua căn nhà đó. Hiện tại căn nhà đó nếu mà xuống, ai xuống này tôi chỉ coi, vẫn nằm đó vẫn còn, nhưng mà bách gia từ từ nó sụm xuống. Ok, do đó City mua và cái mảnh đất thuộc về City, để sau này nước có chảy qua đó, có sụm cái nhà hay là bất cứ cái gì đó thì cái người đó không có phải chịu thiệt về sinh mạng cũng như tài sản gì đó.
Dạ vâng. À, cảm ơn anh Trung Minh Đặng rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã vào tham gia chương trình, và chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình này vào phần 2. Mình trở lại trong phần 2 thưa anh.
Dạ, cảm ơn quý vị. Ta sẽ trở lại trong phần 2.
Dạ vâng, thưa quý vị. Quý vị đang theo dõi phần 1 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình. Xin quý vị đừng rời máy. Trở lại phần 2 chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và mời quý vị tiếp tục gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để tham gia chương trình với những câu hỏi, với những chia sẻ của quý vị. Và chúng tôi xin được nhắc là chúng tôi không nhận đưa tên một cơ sở, một người nào hoặc đi một department nào để nói. Quý vị có thể giấu tên những người này, giấu tên những cơ sở này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. 817-899-4110, 817-899-4110, và xin kính chào anh Trương Minh Đẳng trở lại trong phần 2 ạ.
Xin chào tất cả quý vị thính giả Đài Ngàn 600 và Việt Tán trong phần 2.
À, xin mời anh trở lại với những câu hỏi, hỏi okay. Với những chia sẻ của anh về những
cái sự có cái quan trọng á, Việt Tán, quý vị nào có nghe đài, quý vị nghe đây. Nghe, và quý vị nhớ là đây không phải chuyện nói láo đó, hay là đặt chuyện để nói cho có chuyện để nói. Quý vị hiện tại á, những cái tên mà nó dùng mạng, dùng điện thoại để gạt quý vị nó quá nhiều. Bây giờ nó ngồi ở Phi Châu rồi đâu nó gạt quý vị. Quý vị mà vừa nghe đây là Social Security cần update information, cần cho quý vị cho biết tin tức quý vị trả lại có đúng hay không. À, điền vô cái form đây này kia đó. Ngay cả Diệp Tấn, khi tôi vừa nói chuyện phần 1 Diệp Tấn, tôi nhận được cái check, mà cái check rõ ràng á là 1.300 đồng, tôi không biết từ đâu trên trời rớt xuống. Nếu mà quý vị cứ nghĩ là đây cái check có ai thiếu nợ mình nó trả là cái chuyện quý vị coi chừng bị dính. Do đó tôi cần phải cẩn thận, tôi sẽ gọi nhà băng hỏi check số mấy, trả vấn đề gì. Chứ quý vị vừa thấy deposit vô quý vị coi chừng dính. Ngày hôm qua đó, thằng cháu của tôi đó, nó nhận được cú điện thoại gọi mà dùng cái số điện thoại của nó để gọi nó là Dự Tấn. Dùng cái số điện thoại mình, đây là đầu tiên tôi mới thấy Dự Tấn gọi mình, rồi nói là cần phải update cái số an sinh xã hội. Tại vì đây là ở trên cơ quan này, cơ quan kia cần phải update cái này. Có một số người khi nghe chữ cơ quan một cái là bắt đầu rung lên này Dự Tấn. Không update là có chuyện, coi chừng bị tiền của ba bị cúp, tiền của mẹ bị cúp. Quý vị nghe bất cứ một cái cơ quan nào gọi, quý vị xin số điện thoại và xin tên. Khi quý vị lấy được số điện thoại rồi, quý vị lên mạng hoặc là lên Google hay là Yahoo, quý vị đánh số điện thoại đó vô. Mà đúng là của cơ quan an ninh sinh xã hội, quý vị gọi lại nó ok, nãy tôi nhận được số điện thoại này, bây giờ quý vị cần cái gì. Còn nếu mà vừa đánh lên á, mà nó để là cái số này bao nhiêu người bị gạt nữa là quý vị bị gạt. Nhớ đừng bao giờ quý vị thấy bất cứ một cái gì lợi mà nằm trên điện thoại hay là cái mail gửi về quý vị. Ngay tại chỗ hành động á, là quý vị coi chừng 90% quý vị sẽ dính nạn. Tại vì cái số người bây giờ nó ăn cắp tiền ngay cả ATM nó vừa tắt. Nó set up làm sao mà cái máy ATM cứ đúng là 15 phút là chạy ra là bao nhiêu tiền, cứ chạy hoài, chạy đến khi nào hết các sao quý vị thôi. Do đó khi mà quý vị thêm lần nữa về vấn đề ATM, khi quý vị lại lấy tiền á, làm ơn á, để nhà một ít tiền nhưng mà đừng mang đi hết tất cả tiền. Rồi quý vị có lấy máy ATM thì quý vị làm ơn lấy cái tay che lại và quý vị cẩn thận nhìn ở trên coi có cái máy camera nó gắn nhỏ xíu hay không. Chứ không phải vừa thấy máy ATM quý vị thọt thẻ vô coi chừng quý vị bị dính. Và nếu đánh cái số và pin number đó, quý vị lấy cái tay trái che lên cái tay phải, rồi lúc đó quý vị mới nhấn. Tại cái camera thường thường nó nhét mấy trên đi vừa bắn. Do đó quý vị đây là những cái chuyện rất là nhỏ nhưng mà quý vị bất cẩn là quý vị sẽ trở thành những nạn nhân, nó lấy hết tiền của quý vị. Ok nha.
Dạ vâng. Không có tiền nào mà trên trời rơi xuống hết quý vị. Ở Mỹ này á, nó kêu mình gửi, nó nói giờ nó có món quà là mình trúng số hay là ai cho gì đó. À, món quà này trị giá khoảng 70-80 đồng thôi. Bây giờ mình chỉ gửi cho nó 1 đồng thôi. Để nó gửi, lấy cái tem hay gửi một con tem thôi. Cho nó, rồi để nó dán cái tem nó gửi đó cho mình. À, nó hỏi số nhà, rồi nó hỏi tên mình, rồi nó hỏi bài verify bằng lái coi đúng hay không, là nó lấy information của quý vị nhiều rồi đó. Rồi buồn buồn nó hỏi 4 số cuối nữa, rồi từ từ nó hỏi phải 4 số, cái số của mày phải số này không, cái mình chỉnh lại nữa là nó lấy luôn nguyên ổ luôn. Thành ra quý vị nhớ là không có cái gì mà trên trời để xuống hết. Nhiều khi tự nhiên bà má mình ký cho mình có chất, mình cũng hỏi lại có thể phải không nữa. Tại vì không có cái gì miễn phí ở Mỹ hết quý vị nhớ nha. Từ những cái chương trình của những người mà làm những cái công ty recruiter, rồi có nhiều công ty thì có tiếng đấy, có nhiều cái công ty không biết ở đâu nữa. Rồi chúng ta mất thời gian, mất bạn bè, mất tùm lum hết, cuối cùng lại chẳng được gì cả. Thế nên quý vị nhớ là làm cái gì mà mất công nhiều quá thì quý vị đừng có làm. Tôi xin được chào vị thính giả tiếp theo, cho biết quý danh ạ.
Hello.
Dạ vâng, chào anh, cho biết tên luôn.
Dạ em tên là Tommy á, ở Grand Prairie á.
Mời anh.
Em muốn chào chú Ẩn, chào anh Tấn. Muốn xin cái phone của chú Ẩn á, bởi vì em có vài cái câu hỏi xin ý kiến của chú Ẩn á, thành ra em có thể.
Dạ nếu mà anh có thể hỏi ngay bây giờ á thì càng tốt, còn anh chờ tôi rất là lâu.
Dạ cũng được, không sao chú Ẩn, tại vì
rồi.
Nhiều khi
rồi 817-884-1693.
1693. Rồi cảm ơn chú Ẩn.
Rồi, cảm ơn em.
Dạ.
Dạ. Rồi, xin chào. Hello, trở lại với anh.
Dạ. Vì Tấn á, có một số người á, chẳng hạn như có những cái quảng cáo gọi điện thoại lại tôi nói cái này người ta cho mà cái nó giống cái chắc thiệt mà. Tôi nói đương nhiên nó chắc thiệt, nhưng mà trước khi quý vị ký tên nó ở sau nó có cái điều kiện, nó nằm sau đó, Vì Tấn.
Đúng vậy.
Thì khi mình ký tên là mình đồng ý mình join vô cái club gì mỗi tháng, mỗi năm 3 tháng đầu nó cho free, sau đó là nó sẽ chạp bao nhiêu đồng một tháng.
Phiền lắm.
Khi quý vị vừa thấy cái check đó là quý vị mừng, đóng vô thấy được 200 bạc. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ, quý vị trả lời mỗi tháng mà quý vị không mua đồ á thì quý vị kể như là quý vị thất trận rồi. Do đó quý vị nhớ kỹ, giống như Tấn nói hoặc tôi nói, không có tiền nào trên trời rớt xuống. Nếu có tiền đó mà thật sự ra mà free á, Dược Tấn, là tiền có không in để cho người khác thì cho anh em, bà con, cô bác trước khi mà cho tới mình. Do đó một khi mà thấy cái tiền ở đâu tới mà không có gốc gác, quý vị làm ơn, quý vị nhớ kỹ rằng ha, quý vị đừng bao giờ cáp. Rồi thêm nói về vấn đề tiền trên trời rớt xuống, quý vị vô cái fund mà gọi là on-plan fund ấy vậy đó. Bà mợ vợ tôi mới vô trong đó lấy được 6,000 đồng.
Mấy người làm business đó, trước đây anh Tiến Dũng anh có remind mọi người đó là có một số cái công ty đang thiếu nợ mình, nhưng mà nếu mà người thường á thì không có thiếu bao nhiêu hết, chừng vài chục đồng thôi. Nhưng mà cái số tiền thặng dư mà của những cái hãng giống như mà những cái tiệm nail lớn hoặc là những cái chợ nơi mà mua bán bằng credit card nhiều hoặc là mua bán nhiều online hay gì đó là thì có thể nhiều, còn bình thường người thường thì tôi nghĩ chắc cỡ chừng vài chục bạc hay là 5-7 chục thôi.
Vài chục, nhưng mà tất nhiên kể có những cái fund chẳng hạn như AT&T bị thua đi hoặc là T-Mobile bị thua mà nó gọi là class action, tức là thua cả 100,000 người thua dính vô đó. Thì quý vị là một trong những customer, quý vị sẽ có số tiền trong đó nhỏ hay lớn tôi không biết. Nhưng mà nếu là để cỡ 20-30 năm thì cái số tiền nó vĩ đại lắm vậy đó.
Dạ vâng. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, cho biết tên, cầm điện thoại lên giùm ạ.
Dạ thưa, có phải là anh Trung Minh Đặng à?
Dạ đúng rồi.
Dạ em có có một cái problem em muốn anh Trung Minh Đặng hướng dẫn giùm. Tại vì cái hôm cuối tuần á, em có đi chợ á, em có bị một cái em có bị người ta giật cái giỏ đó, giật cái bóp đó, mà khi mà em bị mất cái giỏ thì em có khai có vào trong chợ đó, em nói với người ta thì người ta có gọi cho cảnh sát, thì cảnh sát có làm một cái bản report, không có làm cái bản report, họ chỉ cho em cái pay number thôi. Rồi bữa hôm sau thì em mất cái bằng lái nên em mới đi rồi cái tối hôm đó khoảng chừng 3 giờ sáng thì cái người mà có một cái người gọi tới nhà em á, nói là họ đã gặp được cái giỏ của em ở trên highway và họ hỏi em là có muốn lấy lại cái giỏ đó không thì đưa cho họ 100. Thì đến sáng hôm sau em mới gọi cho sở cảnh sát thì em mới nói là em muốn report cái người đó, giống như là họ đang hăm dọa em. Em thấy không có yên tâm tại vì họ biết cái địa chỉ nhà em và cái số phone nhà nên em có khai báo với lại cảnh sát, mà cảnh sát thì họ nói với em là họ không thấy cái report, họ kêu em chờ đến thứ ba.
Đúng rồi, đúng, cái đó đúng. Mà cảnh sát đang đã ngay tại chỗ phải làm. Tại vì chị có đưa cái số report number cho cảnh sát không?
Dạ, em có đọc cái số report nhưng họ không tìm thấy ở trên cái hệ thống, cái system của họ.
Đúng, tại vì mới xảy ra, thường nó đi code cái đó là 2-3 ngày giống như là accident vậy đó. Thì nhưng mà trong cái trường hợp này đáng lẽ cảnh sát phải chụp ngay tại chỗ ngay cái đó để bắt đầu điều tra, để tôi nói chị nghe. Trong trường hợp chị á, ví dụ như có ai lấy cái giỏ chị mà giục ở trên xa lộ á, thường người ta gọi điện thoại lại, người ta biết số điện thoại của chị á, người ta sẽ gọi lại, người ta kêu lấy phi nó, hoặc là người đó mang lại sở cảnh sát, hiểu không? Thì bây giờ nếu cái ông đó mà gọi lại lần nữa đó, chị nhớ giữ cái số phone lần nữa và yêu cầu ông ta đó mang lại báo cảnh sát giùm coi ông ta dám mang không. Nếu mà ông không dám mang đó thì tên này chắc chắn lại rồi. Còn hãy nếu mà chị á mà gọi ông kia lợi đâu lấy tiền đó thì đầu tiên chị nên gọi cảnh sát trước.
Dạ em gọi cảnh sát thì cái bữa hôm đó là buổi sáng chủ nhật thì em gọi lại cho cảnh sát, thì cảnh sát nói với em là họ không có report mà em
no.
Dạ
bây giờ
báo cáo cho cảnh sát là để anh nghe em nói cho cái này. Tại vì em chỉ muốn báo cho cảnh sát là tại vì họ gọi em không phải một lần mà họ gọi cứ một tiếng là họ gọi một lần rồi, nên em mới nói là cái đó là em nghĩ cái người mà
sở cảnh sát nào chị ở thành phố nào?
Sở cảnh sát em ở Ramsey, nhưng mà em gọi cái sở cảnh sát đó là của Arlington thì anh
là thì tại vì chị mất bóp Arlington nào?
Dạ nhưng mà tại vì cái này, tại vì khi mà em gọi cái người đó gọi cho em thì em có báo cáo với sở cảnh sát là em có cái số phone của người đó, khi mà họ gọi cho em thì cái người cảnh sát nói là em không cần phải nói với ổng mà em phải chờ đến thứ ba rồi em mới gọi lại cho cái người detective.
Ôi giờ cảnh sát
dạ
cảnh sát rồi, gì rồi, mà
rồi okay, em nói thì gì? Em sợ nên á em không biết là em có nên báo cáo với cảnh sát tại có cái nhiều người ác lai cho em á, là khi mà em báo cáo cho cảnh sát cái số phone của người đó rồi cảnh sát bắt được cái người đó thì họ trả thù nên em cũng sợ.
Ok, không ha ha. Chị ngừng nghe đây câu. Nếu chị sợ trả thù thì đừng gọi cảnh sát. Được không?
Dạ.
Rồi hãy chị không sợ trả thù á, nó lấy đồ tôi phải làm cho nó tới cùng á thì hãy chị gọi cảnh sát. Chứ đừng nói cái câu của chị nói đó, vài bữa có bắt được nó nói thôi, vài bữa tôi ra tòa đó, rồi nó trả thù gia đình tôi. Nếu sợ cái đó đừng báo cáo cảnh sát.
Không, em vẫn báo cáo thì cảnh sát, em vẫn báo cáo cảnh sát, nhưng mà cảnh sát cứ nói em là đến thứ ba mới, trong khi
no,
một tiếng
lên,
họ
gặp
gọi lại cho em.
Giờ chị khoan ha, chị nghe tôi đi, chị cứ lặp lại mấy cái đó hoài ở trên đài quá thì giờ để tôi nói chị nghe vậy. Cái người nào cảnh sát trả lời á, chị ghi tên người đó vô, lên gặp cái người mà cấp cao của cảnh sát nó, người này đã lụm được cái bóp mà cứ hâm dọa tôi hoài, tại sao cảnh sát không chịu làm, chờ tới khi nào, lên coi cảnh sát trả lời làm sao. Đừng có nghe chữ cảnh sát là sợ tụi nó. Chị không?
Dạ.
Cảnh sát ở đây là bảo vệ chị, nhưng mà trong cái trường hợp của chị tôi thấy nó hơi weird. Là khi người ta đã báo cáo rằng có bằng chứng của người đã lấy được cái bóp, giật bóp tôi, đó là cái đây là cái vụ cướp chứ không phải là cái vụ chị làm rớt cái bóp. Chị hiểu không?
Dạ, dạ đúng
đây
rồi.
Đây là vấn đề trọng hình. Do đó chị yêu chị chạy lên bóp cảnh sát, chị nói chuyện thẳng với sếp trên đó, hỏi lý do tại sao thâu băng tụi nó trong lúc nói chuyện. Và trả lời thế nào
chị, cái người mà gọi lại chị là người nước ngoài chứ không phải người Việt Nam hả chị?
Dạ đúng rồi anh, em nghĩ là họ là người Mỹ hay
dạ, vâng.
Bây giờ
họ kêu họ chị muốn chuộc lại cái bóp không chứ còn tiền trong đó lấy rồi bóp bóp với giấy tờ thôi đúng không?
Dạ có lấy cái bóp và anh thì trong đó có giấy tờ, có một ít tiền mặt nữa.
Bây giờ đó để tôi nói chị nghe câu về. Chị liên lạc ở bên sở cảnh sát Arlington gặp anh Hiếu Trần đi, Detective Hiếu Trần,
dạ.
Người Việt Nam mình. Nói anh dạ. Hiếu á, đây là cái vụ cướp, hiểu không? Chị nói
dạ.
Đi, rồi nếu mà anh Hiếu mà nói giống hệt mấy người kia đó, để tôi nói chuyện Hiếu. Ok, ổng
dạ.
Cái chuyện này á, tại vì bây giờ mình đưa bắt cái vụ cướp, thì bây giờ mình đã có bằng chứng, một trong những người có thể dính dáng và biết tin tức của người cướp. Thì tại sao cảnh sát không làm mà chờ cho đến ngày thứ ba? Hiểu không?
Dạ, tụi em cũng gọi mà em cảm thấy em không có hài lòng là tại vì tại sao mà
chị
em phải chờ đấy.
Chị nghe đây, từ Arlington dạ. Chạy qua bên Arlington, từ răng đi qua Arlington coi chút xíu thôi chị. Đừng có ngồi
dạ.
Đó gọi. Ok?
Dạ.
Còn không nếu chị gọi nói cho tôi gặp Detective Hiếu Trần hoặc là một người cảnh sát Việt Nam. Tôi nói tiếng Anh dở lắm. Rồi nói cho mấy người đó biết. Lý do tại
dạ.
Sao bây giờ cái người đó dính dáng vô vụ cướp cái bóp tôi mà cái sở cảnh sát cứ nói là phải chờ tới thứ ba. Trong khi bằng chứng nó đưa nằm ở đây. Chị hiểu không?
Dạ.
Rồi xin chào chị. Như còn sợ thì tớ nghĩ trước sau cũng biết. Nhưng mà nhà chị cũng có đàn ông mà phải không?
Dạ, mà em kêu em cho cảnh sát cái số điện thoại của cái người đó, cảnh sát cũng cứ nói em là cứ đợi đến thứ ba thì lấy điện thoại. Rồi
chị ơi, chị cứ lặp lại
dạ.
Hoài, tôi nghe tôi tức tôi chết á. Tại tôi làm nghề này 30 mấy năm rồi chị. Vừa có tin tức đó cảnh sát thì nhảy ra đi ngay tại chỗ, chứ đừng nói ngồi chờ tới thứ ba. Chị lên gặp sếp lớn đi.
Dạ,
okay.
dạ.
Đừng có sợ cảnh sát, trong lúc nói chuyện chị nhấn cái máy thâu băng cho tôi. Bỏ túi không
dạ.
Ai bắt chị đâu sợ. Nghe không?
Dạ, dạ.
Làm đi.
Dạ.
Nếu mà cảnh sát nói tại sao bị thâu băng? Ông ẩn
dạ.
Bên văn phòng biện lý nói.
Dạ.
Ok.
Dạ, rồi cảm ơn anh ẩn.
Là chị phải làm giữ họ mới làm. Ok nha.
Dạ, dạ, dạ. Rồi cảm ơn anh ẩn.
Rồi, dạ chị.
Dạ, dạ.
Dịch tấn nghe thấy có tức không dịch tấn?
Dạ vâng, coi cái này là tâm lý của nhiều người, người ta cũng sợ thưa anh. Cái đó thì...
Không phải, tức là tức cái gì?
Cảnh sát hả?
Sở cảnh sát trong khi cố tình để bắt tên cướp, mà đây là cái cơ hội để bắt tên cướp, hoặc là bắt cái người nào có dính dáng vô cái vụ cướp này. Vậy thấy hiểu không?
Dạ vâng.
Hỏi ok, mày tìm cái này ở đâu? Chưa hẳn người này ấy, có thể người này lụm xa lộ mà cần làm tiền cái chuyện đó. Nhưng mà ít lắm đây là đầu dây mối nhợ để mình giải quyết cái case này, mình điều tra cái vụ này. Tại vì đây là một cái felony. Cướp
là trọng hình, chứ không phải là cái chuyện shoplifting gì tất cả đâu.
Yeah,
nếu mà chỉ nói theo những cái mà chỉ nói điều đúng hết á, thì cái đó làm cho tôi tức hay thôi vậy đó.
Dạ vâng. Xin chào vị khán giả cuối cùng trong chương trình. Hello, cho biết tên ạ. À.
Hello.
Dạ, yeah, cho biết tên chị luôn ạ.
Dạ, xin chào chú Trương Minh Ẩn ạ.
Hai chị.
Dạ, cháu muốn hỏi là anh bây giờ cũng lớn tuổi rồi, bây giờ cũng 40 mấy tuổi rồi, mà bây giờ hồi trẻ anh hỏi là bây giờ hồi trẻ anh đi đi chơi với bạn á, con trai trong xe rồi cũng không có biết là trên xe có truck á.
Chị cứ nói thẳng đi, không có gì đâu chị, cứ nói thẳng đi rồi mà.
Dạ dạ.
Dạ cứ nói thẳng.
Khi mà cảnh sát dừng lại á thì mấy đứa bạn nó chạy hết, tối hết, không có đứa nào nhận hết. Thì cái anh này dính thì bị ở tù 1 năm, thì bây giờ cái chuyện đó nó xảy ra lâu rồi. Thì bây giờ ảnh hỏi là bây giờ ảnh thi quốc tịch đó, cái án đó nó có bị ảnh hưởng cái gì cho cái thi quốc tịch đó không ạ?
Có. Đó là trọng tội cái felony. Thành ra bây giờ để tôi nói chị nghe. Chị cái vụ này á, chị ở công ty nào vậy?
Cái người đó thì hiện giờ đang ở bên Philadelphia. Dạ.
Ok, hỏi bên đó tôi không giúp được cái chuyện đó. Ví dụ như ở tại ta đang công ty á, hiểu không? Thì tôi sẽ đó, dạ, lên coi bao nhiêu năm thì cái hồ sơ đó có thể xin export để cho người, dạ, ta thi, dạ, quốc tịch. Nhưng mà thường thường cái felony,
dạ, tại vì người đó lái xe qua đó rồi ở bên,
okay,
đó ở đây.
Dạ. Chị nghe đây, chị sẽ xuống đợi. Thì bây giờ trong, dạ, cái trường hợp này á, chị á phải có những người lên văn phòng biện lý ở tại cái chỗ mà bắt cái cậu này á, hiểu không?
Dạ, dạ.
Hỏi trong văn phòng biện lý là tình trạng chị mới vừa nói tôi đó, có phương pháp nào, dạ, để cái hồ sơ nó gọi là expunge, tức là nó sẽ có nhiều cái copy nó có thể ok bao nhiêu năm thì mướn luật sư để giải quyết trong vấn đề này, giúp đỡ cậu này. Nhưng mà cậu, dạ, này có bị cái tội sở ngoại kiều dữ chưa?
Tức là sao ạ?
Sở ngoại kiều có bắt cậu này chưa?
Chưa bắt, tại vì không dám đi đâu hết. Nó kêu nó cấm là không có được đi đâu ra khỏi nước.
Ok. Gì.
Không dám, vâng, đi đâu vậy.
Vâng, cái này đã bao nhiêu năm rồi?
Cũng hơn chắc 20 năm. Dạ.
20 năm mà vẫn còn không cho đi đâu là cái chuyện đó, chị nói cái đó chuyện không đúng.
Tức là trong vòng 1 năm đó là không đi đâu, nhưng mà ông cũng sợ quá cho nên là hơn 20 năm đây là không dám đi đâu, tức là không dám đi nước khác. Dạ.
Ok, bây giờ chị lấy số điện thoại tôi, kêu, dạ, ông bỏ số điện thoại của ông vô khi mà điện thoại tôi reo á, nói tôi tên gì. Cần nói chuyện với tôi sẽ chỉ cho ổng coi cái tình trạng như thế nào, hoặc là tôi check, dạ, hồ sơ, dạ, coi lý do tại sao ổng dám đi đâu. Hả? Ok, số là 817 884 1693 1693
1693 884.
Làm ơn để tên, ngày sinh, tháng đẻ và số điện thoại tôi gọi lại. Ok, mà
dạ,
đừng có mơ mộng là từng thấy tôi gọi được. Ok nghe chị, lúc này tôi làm ít giờ lắm. Ok.
Dạ, dạ,
rồi, cảm ơn nha.
Dạ. À, xin chào.
Tôi giúp được, tôi giúp cho. Tôi chỉ dẫn cho. Ok.
Vâng, chương trình cũng đã hết giờ rồi. Cảm, yeah, ơn tất cả quý khán giả đã gọi vô để tham gia chút buổi nói chuyện hôm nay. Vì tấn một lần nữa thì chúng ta chỉ còn có ít thời gian nữa là đến Tết Việt Nam ở bên Mỹ rồi.
Dạ. Yeah.
Kính chúc anh cùng gia đình một cái Tết thật là dồi dào sức khỏe và gặp nhiều chuyện may mắn. Dạ, vâng, xin mời anh.
Dạ. Yeah. Dạ, trước hết, trước thềm năm mới, tôi nhân danh là một cái sở cảnh sát cũng như là phó thị trưởng thành phố Hoa Tâm, xin kính chúc tất cả quý vị nghe đài cũng như tất cả đồng bào trong vùng một năm mới an khang thịnh vượng. Và một cái ước nguyện của tôi là quý vị nào đã sống qua đất Hoa Kỳ mà không biết tiếng Anh, làm ơn đi học mấy lớp ESL. Nếu quý vị không biết tiếng Anh, quý vị trở thành giữa nạn nhân của cái tội là không biết tiếng Anh. Lúc nào mình cũng thua người ta hết. Đó là cái chúc và cái mơ mộng của tôi đối với đồng bào sống tại Hoa Kỳ đó vừa tạch.
Dạ vâng. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều và xin kính chào.
Cảm ơn Việt Tấn luôn. Chúc gia đình Việt Tấn cũng dồi dào sức khỏe. Và Việt Tấn chạy xe năm mới đừng có bị tai nạn cũng như là tích trạch nhiều nha. Okay.
Hãy cẩn thận để không thôi năm mới ra tiền đó.
Yeah, ok, bye bye.
Chào anh. Chúng tôi sẽ được trở lại với quý vị trong giây lát. Mời quý vị đón nghe chương trình nói về di trú, tai nạn xe cộ và visa du học, visa đầu tư.